Thank you. bên đó một hình ảnh một ông đang làm tủ cho nó chẳng quan tâm 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 trong khi cảnh vật giữa cái mà gần người đó mà bây giờ mà có thần chỉ có gần hay sao cái gì lạ mà có thần không có vật gì như cái mặt có cái não có cái mẹ có cái tư cái mắt này cái mũi nó không đẹp có cái chi thần có thần cái gì có thể ứng dụng này ta mà đọc cái gì mà đẹp mà chúng ta nhìn cái mặt có thần mà tại vì có bao giờ cái gì dồn cái chùa dồn thằng con ở cái gì dồn như nó bị dịu như không cái gì dồn thằng con ở cái gì dồn dồn xong cái là có một ý tưởng mà nó khởi lên cái này ví dụ như luôn tâm tư luôn luôn bị nhận giữa cái từ cảm xúc đó rồi ngày đây mình mới cái chuyện là cái chuyện tâm tư như thế và gần vừa gặp vừa bạn mình nó lần đầu mới gặp thì chúng ta gần quan sát thật sự cái người đó ta chúng ta gặp một cái thì khi mà chúng ta gần rồi có cảm sợ thì chúng ta lại gặp thêm những cái bệnh chúng ta không thể một chuyện mà khỏi đâu tại sao có nhiều người nói lần đầu tiên đến đây nghe cái chuyện tâm tư hay quá mà tự tôi đã hay nghe biết mà không phải nghe cái chuyện tâm nữa là bể của thật thì tại sao tôi này đi nghe bể của thật là bể là tại vì cái tâm của cụ tôi đi á cụ tưởng tượng là mình đi dưới giữa cảnh quan nghe em á vừa nghe em mình đi mặc áo dài đi thời trang rồi có người đến làm quen mà người mình e lệ cái gì có liên tài cái gì mặc áo dài mà tôi thấy cảnh quan nghe thì cũng không có tâm thì chúng ta đi luôn mà ý là như câu đó nè, tức là đang ngồi đây, tức là giả sử như những người ngồi đây mà nhìn tôi nghe tôi nói rõ ràng thì cái này là tâm không thể tự do tâm không hiểu một hình bóng nào của tôi khiến cho một dự tưởng của tôi lo cho nên những người có thể nghe lời tôi nói tức là giả sử như những người đang nhớ mà những người có nơi đưa có phát hiện hay chưa có khóa cửa hay chưa cứ nhớ lẫn nhau như vậy thì cái lời tôi nói không ra dù nghe như là không nhận thấy là tâm có thể tự thấy không nè như vậy thì mình thấy nè tâm trí của tôi nó là cách đây một phút đó đúng không giả sử mình có cái bánh xe cái này nó chạy cái năm trăm cây số một đoạn đường đó như là ở trong lúc này cũng chỉ có một cái mũi xe bánh xe tiếp xúc với mặt người mà từng mũi lần mũi một mà mình an toàn thì bánh xe nó sẽ đến với mặt an toàn chúng ta sống như đời này trong năm sáu chục năm coi như là nó là trong lúc nào cũng chỉ tiếp xúc với đời sống một cái một ngày duy nhất thôi từng ngày nói là không nói với gì một ngày là mấy giờ đó thật ra chỉ có một giờ à, hay là chỉ có một phút giây trong hiện tại một phút giây hiện tại thì đừng mở cái bánh của quá khứ đó đừng mở cái dự tử tương lai đó thì chúng ta có thể tiếp xúc các nhân động của người khác nè tiếp xúc như vậy là tiếp xúc với cái tâm không có tự mà do sợ tự như trên hiện tại thì có nhận được sự tâm như đó không mình muốn con đường mình đi thì chọn cho mình có tấm thì chúng ta phải nhớ mọi người hiện tại là quan trọng giả sử nhiều cái nhân quả cái đây mà quan cái lại nhớ một hai ba bốn bởi là mình vừa tập vừa lo thì người đó sẽ tập luôn quá nhiều thời thì giả sử ở đây mà nắm được tương lai biết còn mấy cái ổ đoạn phải qua thì tập luôn quá nhiều thời mà nó chỉ trong phút giây điện thoại này có gì đã qua rồi mà được nhớ lại thì nhớ đó là chuyển cảm có gì xưa đó mà chúng ta dự tưởng thì đúng cái đó là cái ảo cảm trước kia mà nghe điện thoại là thật thì chúng ta mà đương tương nói tiếp với cái điện thoại không bị ám ảnh chưa lại nữa quá khứ nó chưa lo gì hết thì cái tâm cái này tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng thì đó là một cái tâm vô sở tưởng do đó thì nó không phải có vấn đề gì cho nên trong một điều rất quý với cô ta lần đầu tiên mình được nghe được chân lần đầu tiên mình đến đường và nó lại thấy rất hạnh phúc khi đến hai lần ba lần bắt đầu thì cảm giác như là xe người này thì chúng ta đứng ở chùa thì mới là chùa nhà mới chùa không nghe tâm mà không phải là tâm có thể tự thì hiểu rõ điều này chưa đó là cái định nghĩa rất rõ thế nào nhưng do sợ tự nhiên trên sự tâm chưa mà tôi ngồi này vẫn như có người thân thể giống như cái miếng chiếu tôi như thì cũng đang diễn ra cái thân giới cái lối lên trên mà tôi ngồi ngồi trên cái dáng mặt xuống trên người tới trên người thật nói chẳng phải thân nó mới là thân giới 你要不打的呀，你要看得很快的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，你看得很准的，
Mà bây giờ có người đem bảy báo, tức là vàng, bạc, lưu ly, kim, vàng, bạc, sa kỳ, mã não, lưu ly, thổ phách chẳng hạn, là những thứ quý nhất trên thế gian này. Mà đem bố thí cho tất cả mọi chúng sinh trong những thế giới nhiều như thế đó, thì phước cũng không bằng người trừ chỉ bốn câu kinh trong kinh ca này. Đó nè. Như vậy thì quý vị thấy ở đây, Đức Phật đưa ra cái số lượng bố thí mà chúng ta thấy, chúng ta không tưởng tượng được. Mình bố thí nhiều thì chỉ khoảng là một chỉ vàng hoặc là một cây vàng mà chúng ta đã thấy nhiều rồi. Và bây giờ bố thí một cái lượng không thể tưởng tượng được như vậy, mà công đức vẫn ít hơn người trì kinh. Thì tại sao mà công đức người trì kinh lại nhiều hơn? Thì phía sau này chúng ta sẽ thấy Đức Phật giải thích. Ở đây tôi chỉ thấy không cho quý vị thấy rõ, trong nhà Phật có phân ra hai loại công đức, một là hữu lậu, hai là vô lậu. Hữu lậu có nghĩa là chúng ta làm có phước thì chúng ta có hưởng phước đó, nhưng mà đi trong cái nơi mà đi đảo. Còn phước của vô lậu là cái phước của trí huệ. Tôi đưa ví dụ chẳng hạn như quý vị giàu đẹp, tức là đầy đủ tất cả những cái gì mà thế gian này ham muốn, nhưng mà thiếu trí huệ, tức là điên khùng, thì chúng ta thấy người điên nó cũng không lấy gì làm hạnh phúc lắm. Giả sử mình có đứa con vừa giàu vừa đẹp, phải không, nó đầy đủ hết tất cả những thứ mà cần gian cần thiết mà nó lại điên, thì chúng ta vẫn thấy đau khổ hơn có đứa con xấu nghèo mà nó có trí huệ. Và ở trong nhà Phật có lý nhất là có trí huệ. Và trong một cái chuyện dưới nào đó thì trong kinh còn kể rằng cái phước báo đó, những cái giàu sang danh vọng đó, đối với cặp mắt trí huệ thì nó là oan gia đời chúng ta. Quý vị hiểu, đời này á là chúng ta làm phước, đời sau á là chúng ta hưởng cái phước đó. Nhưng mà do hưởng phước mà không có trí huệ cho nên là gây tội, do đó mà đến đời thứ ba thì chúng ta sẽ hưởng cái họa của cái phước này. Cho nên làm phước mà không có trí huệ thì được gọi là oan gia đời thứ ba. Cái nói này có
nghe
không? Ừ, vậy nè. Như vậy thì bây giờ tôi xin kể là cái chuyện hôm trước trong sách sử nhà thiền hay ghi lại là cái chuyện của Bạch Chi Diệu và ngài Ôn Xà Thiền Sư đó, mà quý vị đã biết rồi đó. Tức là Bạch Chi Diệu là một anh quan của đời Đường, rất là nổi tiếng, và ông coi như là làm thi đổ từ hồi nhỏ và được làm quan cho đến năm 80 tuổi. Trong khi đó Ôn Xà Thiền Sư là một ông thầy mà khi sinh ra đã bị ba má đem bỏ rơi rồi trong chùa lộn nhiều. Thì trong sử ghi lại rằng sở dĩ hai người đó có duyên với nhau đến năm 80 tuổi đó, thì Thiền Sư Ôn Xà mới độ được Bạch Chi Diệu, mà độ rất là khó khăn. Mà nguyên do Bạch Chi Diệu từ hồi sở dĩ mà chắc có duyên với ngài Ôn Xà Thiền Sư á, là vì trong tiền kiếp của hai người đó, hai vị đó đều là làm cùng xây một chùa, cũng như tụi tôi bạn bè tôi với nhau. Thì tôi nhưng mà chưa hiểu đạo, thành ra một người nó nói thế này, cái người mà sinh ra trong nhà giàu á, thì mới nói là tôi sinh ra trong gia đình phú quý, thành ra tôi hiểu rõ cái sự ràng buộc của tiền tài, danh vọng và gia quyến rồi. Thành ra nếu mà giả sử đời này tôi tu không có thành á, thì tôi ước ai sinh ra đời sau được ba má đem dục đi chùa liền. Nghĩa là không dính dáng gì đến tiền bạc, gia sản gì, nó rất là trở ngại. Sở dĩ đời này mà tôi không có tu mà tiến được là vì quá giàu đi. Giàu, và tôi học đạo cũng rất là khó. Thành ra do đó ông phát biểu là khi sinh ra thì ba má đem bỏ vô chùa, không cần có cha mẹ cũng được. Nghĩa là già chùa từ hồi nhỏ. Còn ông thứ hai á, thì xuất thân từ gia đình hàng viên. Thành ra nghèo thì ông nói nghèo mình đi tu, có khi dễ cũng khó tu lắm. Thành ra tôi nguyện rằng nếu đời này mà tôi không hiểu đạo thì xin cho đời sau tôi được sinh trong gia đình trăm âm thế thiệt, nghĩa là học rất giỏi, rất sang, rất giàu, rất đẹp, đầy đủ những cái mà người ta mơ ước. Để rồi khi đó tôi vô chùa tôi có ai khi dễ tôi, người ta không có nói mình nghèo hay là khất tình, khất vọng, khất hồi mà đi tu. Thành ra hai vị nguyện như vậy. Thành ra khi mà nguyện như vậy thì họ mới nói thế này, nhưng mà không biết cái tâm niệm liên hồi nó có xuân sẻ hay không. Thành ra trong hai đứa mình á, mà nếu người nào mà quên á thì người kia nên mất dùm. Và do đó cho nên so với trước mà làm thầy tư chưa liễu đạo đó, thì hai người đều như nguyện. Anh mà sinh từ xuất thân từ nhà giàu mà thấy cháu được đó thì sinh ra làm Ôn Xà Thiền Sư. Tức là khi sinh ra thì bà mẹ bà không ưng ý lắm, bà đem bà bỏ trên cái tổ họa trước chùa. Và ông thầy nửa đêm nghe con nít tóc thì ra bắt được nít, tôi nói ở trên tổ họa và đem vô nói là nuôi nóng và tư luôn. Thành ra gọi là Thiền Sư Ôn Xà, là vị Thiền Sư xuất thân từ cái tổ họa. Còn cái vị mà nhà nghèo và đường tử, tử thân tử phận đó, nói vị làm nhà giàu thì sinh ra trong nhà rất là giàu và đổ đạt từ hồi nhỏ là Bạch Chi Diệu, có tới 7 người vợ và tới 80 tuổi chưa có bước chân tới chùa mà còn rất chùa nữa. Thành ra tình trạng một hơi mà khi ngày Thiền Sư Ôn Xà đương thứ 6 thì lúc đó đã lớn tuổi rồi. Thì Bạch Chi Diệu đi ngang và mới thấy là quở một câu nói là ông thầy ngồi chi chỗ mắt lé, quý vị nhớ chuyện đó không nè. Thành ra khi đó thì ngài Ôn Xà Thiền Sư mới nói là tôi ngồi cái chỗ này chứ không nguy hiểm bằng chỗ Thiện Quan. Tại chỗ tôi ngồi nếu mà trợt chân cáo xuống thì chỉ nguy hiểm một mình tôi. Còn chỗ Thiện Quan là ngồi trong đầu lưỡi của thiên hạ, được lòng vua thì mất lòng dân. mà quan thương thì dân ghét. Thành ra đó là ngồi trong rất là nguy hiểm. Mà một đời bình sinh tạo ác thì chưa kể đến là khi mà mất đi rồi có thể rơi vào tam đồ nữa. Thì nghe nói như vậy thì bạch cư vị nhờ một cái cơ duyên trước, thành ra ông tự nhiên có cảm tình với thiền sư Âu Xà. Ông nói tôi sinh ra trong gia đình Nga Gia, tôi rất ghét thầy chùa. Thành ra mỗi lần nghe thầy nói một câu tôi thấy cũng có lý, thành ra xin thầy dạy cho tôi một câu là đại ý Phật Pháp. Thì khi đó mà Âu Xà thiền sư mới nói là đại ý Phật Pháp tóm tắt trong có ba câu thôi: làm lành đừng làm ác, để giữ tâm mình cho thanh tịnh. Thì khi mà nghe nói như thế đó thì bạch cư vị mới suy dễ và nói cái câu của thầy nói đó, con nít ba tuổi nói cũng được. Thì ngài Âu Xà trả lại: con nít ba tuổi nói được, ông già 80 làm chưa xong. Thầy nói dễ lắm, phải không nè, mà làm sao mình ở đây mình cũng biết, còn mình nói tu là đừng có giận, nhưng mà đụng chuyện không giận là một chuyện khác, phải không? Và khi đó bạch cư vị mới cúi đầu và xin học đạo với thiền sư Âu Xà. Thì ông học đạo và ông yêu cầu là bây giờ cho ông một đời người tỏ ngộ, cho một cái cuộc đời ông giàu ra căn hầu không tiếng ông muốn hết rồi. Thì xin cho ổng tỏ ngộ, dạy khách nhân là cho ổng đến ngộ liền thành Phật đi. Thì ngài Âu Xà mà không nói gì hết. Ngài mới, bữa đó ngài nói là trước hết á, nếu mà ngộ đạo đó thì tôi phải kiểm kê tài sản của ông trước. Trước hết ông phải kể cho tôi nghe là ông có bao nhiêu thân quyến. Thì khi đó ông mới kể là 7 bà vợ. Đó là chính thức trong biên chế, ở ngoài là không biết bao nhiêu nữa. 7 bà vợ thì dĩ nhiên là 70 đứa con và gần 700 đứa cháu chắc chứ. Thì khi đó mà Âu Xà ông không nói gì hết, ông mới nói là nếu bây giờ nếu ông nhận tôi làm thầy á, thì phải xin cho cúng dường những điều gì tôi thích nhất. Thì khi đó ông bạch cư vị mới bây giờ hòa thượng thích cái gì, ông nói đấy hòa thượng có gì cũng có hết, chỉ có một cái điều không có là không có vợ. Thành ra cái người biết nào mà ông yêu nhất đẹp nhất thì ông cúng bà đó cho tôi. Thì khi đó ông bạch cư vị ông biết là ông thầy thử mình, thành ra ông mới đem cái người thứ nhất mà cái người thứ bảy đó mà đẹp nhất mà có tài nhất đem vô trong chùa cho vị hòa thượng. Thì vô trong chùa thì cứ để trong phòng của ông hòa thượng. Thì buổi sáng hôm sau người thứ tới về thì ngài bạch cư vị mới hỏi chứ hồi tới đi tới chùa rồi ông thầy đó ông nói cái gì. Nói ông đốt 7 cái quả lò, 7 cái lò lửa là ông cứ đốt hết đoạn qua lò này qua lò kia, ông đi cả đêm như vậy, còn thứ thì cứ ngồi đó mà coi ổng. Rồi giờ mà ông đốt thì khi đó ông bạch cư vị ông biết là thiền sư Âu Xà muốn nhốt mình 7 bà vợ giống như 7 cái lò lửa đó. Thành ra khi đó ông mới nói, ông mới đến và thưa là như vậy thì bây giờ đệ tử muốn ngộ đạo thì phải tu hành như thế nào. Thì ông nói là tụi tôi sống ở trong chùa, ăn chay nằm bát niệm Phật suốt cả cuộc đời mà còn có người chưa ngộ đạo. Còn anh 7 bà vợ, 70 đứa con, 700 đứa cháu sắp xếp đó, mà ông đòi ngộ lập tức thì tôi thấy ông hơi khoan. Thành ra nếu có thể sắp xếp gia duyên rảnh hơn một chút đó, thì tôi sẽ giúp cho ông. Thì anh bây giờ biết rõ là vì mình biến bệnh nhiều quá, chưa thể tu được. Mà lúc năm đó là ông bệnh 80 rồi. Thành ra khi đó ông mới tập hợp hết cho gia nhân lại. Và gia quý lý thuyết lại, ông mới nói thế này, là cả một cuộc đời của ba, đã vì vua, vì dân, vì quan, và vì các con, các cháu đã nhiều rồi. Thì bây giờ chỉ cần sống trong đời mà không biết bao nhiêu năm nữa, thì xin cho ba dành cả quãng đời còn lại này để ba tu. Tại vì ba thấy cả cuộc đời của ba làm án thì nhiều mà làm thiện thì ít, mà sợ rằng khi mà xuống chết chứ nếu như mà đấu chứng ta cãi không được, thì lúc đó một mình chịu, mình làm mình chịu chứ không ai thấy hết. Thì khi đó đám con cháu chắc chích của ổng nó ngay lên phản đối với ba nói thì xấu thôi, ba đi chùa con bữa bị mấy ông họ thì nó hâm đó. Người ta sợ dữ đó, mà người ta khổ, ta sợ nghiệp, sợ quả báo là vì ta không có thân biến. Còn mình có tiền, có tài, có thân biến, có của nè. Khi ba chết đó là tụi con làm dần mã, đốt đồ kho, đốt với dần bạc, xứng ra lá, cho dinh viên nè. Rồi tụi con một người lẫm nhấn ra, lẫm một tội cho ba là con như ba tấm án. Thì khi mà họ nói như vậy thì có lý quá nè. Cho nên họ không cho bạch cư vị sắp xếp gia đình để tu, mà cứ nói là rất khó được hưởng ngũ dục. Bây giờ ba đầy đủ thì ba cứ hưởng đi. Nghĩa là bây giờ ba muốn ăn cái gì, ba muốn cưới bao nhiêu bà vợ, muốn làm cái gì là tụi con chấp thuận hết. Nhưng mà tu thì ba đừng có đi. Tại vì ba bị mấy ông thầy tu họ gạt, họ không có biết gì đến ngũ dục hết. Đi theo họ là nó tàn tạ cuộc đời đi. Thành ra khi nghe như vậy thì bạch cư vị không nói gì hết. Bữa đó tới ông mới tổ chức một buổi dạ yến, tức là tiệc thanh niên. Hồi xưa không có đèn điện như mình, khắp thành nhà giàu thì người ta khắp bạch lạc, tức là nấm cắm. Thì khi mà trong cái buổi dạ yến, cái ấm của ông vua đó giao cho ông giữ để trước mặt, và cái ấm đó là bất lưu thân. Thì trong buổi trong lớp mà đi ăn tiệc thì còn có con nhớ hết, thì ông khẩu tắt đèn đi, cái đèn ở trước mặt ông khẩu tắt. Rồi một lát sau ông mới trở lại thì ông mới hơi lên là cái ấm đã biến mất rồi. Thì ông mới hỏi vợ con cháu chắc ổng là ai lấy cái ấm của ổng. Thì người nào nói tôi không biết hết, có ba giữ chứ phải tự con giữ sao. Thì khi đó cái thằng cháu biết câu mà nó ngồi nó hầu ổng, nó nói là ông nội lấy với ai hết, tại vì ông nội giữ mà. Thì khi đó ông mới nói nè, mất cái ấm này là sẽ bị bay đầu, Mà khi ba nói lên thì mạnh ai nấy nghe, lo coi như là ăn uống rượu thịt rồi ba ta sao muốn không ai đi tìm giùm hết. Mà cũng không nghe nói ai ra đứng ra lãnh tội giùm mình, hỏi thằng giáo đức con còn chuyển ma ông nội lấy. Thì ba e rằng đó là khi chúng đứng trước chảo dầu sôi hoặc là trước cái bàn thành công đúng không, thì khi đó tụi con ba chưa có sai, tụi con đã sai hết, đổ lỗi cho ba rồi. Thành ra có lời hứa rằng mỗi người phải nhận cho mình ít tội đó. Ba e rằng có hứa nhưng không làm. Thì thôi 1, 2, 3, 4 tắt chiếc gia viên lại cho tụi con. Và do đó ông nói là thưa con đi lại sắp xếp gia đình lại cho thuận tiện rồi ông tôi và ngộ đạo với thiền sư ông Phàm. Như vậy thì ra cái chuyện đó quý vị thấy đó, đời thứ nhất là tôi thấy không nè, thì vậy đó tôi hành, nhưng mà sau khi tôi hành thì hầu hướng trước đó là để làm nhà già, thì đó là đời thứ hai. Nhưng mà trong một đời nhà già đó 80 năm mà không biết chân đến chùa, không nghe tiếng kinh trợ gì hết, nếu không nhờ cái lời giao ước với vị bạn của mình là thiền sư ông Phàm thì có lẽ ông đã lạc vào trong không biết bao nhiêu là kiếp mà kể. Cho nên trong lời Phật nói chúng ta tạo kiếp mới thứ chính quyền điều đó rất quý, nhưng mà không khéo không có trí huệ nó là oan gia đời thứ ba. Thật ra quý vị thấy trong cái đời sống trong xã hội mình bây giờ có nhiều người rất là giàu, nhiều người rất sang, nhưng mà không phải là họ hoàn toàn hạnh phúc. Trong gia đình họ vẫn có những cái điều mà bất như ý, thì cái điều bất như ý đó là vì người đó tâm không khéo, tức là không tạo cái trí gọi là trí huệ là vô lậu, mà chỉ tạo những cái trí tiểu lậu. Thành ra cái trước mình làm, chẳng hạn như chúng ta gieo lúa thì chúng ta được lúa, mà gieo cỏ thì chúng ta được cỏ, mà gieo cả lúa lẫn cỏ thì chúng ta sẽ hưởng cả lúa lẫn cỏ. Thành ra ở đây trong nhà Phật, cái nhà giàu đó, hay là cái tiền tài sản, tiền bạc sắc đẹp đó, đối với nhà Phật coi đó là gánh lọc, chứ không phải là cái lúa. Cho nên ở đây nó là có trí huệ sinh con, từ đến cây sinh con, tức là trong thời gian nếu vậy từ đến cây như vậy có 5 phút thôi. 5 phút có trí huệ còn quý hơn là giàu sang bảy đó, thì cái trước bố thí là sẽ được giàu. Nhưng mà cái kiếp giàu đó thì cuối cùng là sẽ đưa mình đi đến cái vô minh. Cho nên là tâm kinh không hiểu cái điều đó. Quý vị hiểu chứ? Thành ra so sánh để thấy là dù có bố thí bảy báo nhiều vô lượng như vậy cũng không bằng một thời gian chúng ta hàng sống trở lại với cái trí huệ của mình. Quý vị hiểu chứ? Phải không nè? Như vậy thì ở đây quý vị nào mà cúng chùa tôi thấy cũng quý đó, bố thí cũng quý đó, nhưng mà phải nhớ có trí huệ mới là quý. Thì cái trí huệ đó ra sao, phía sau đoạn kinh này sẽ nhắc lại. Tấm phẩm thiên thứ 12 lại nữa, người tu bồ đề bất cứ chỗ nào có nói kinh này dù chỉ bốn câu kệ, phải biết chỗ đó tất cả thế gian trời người Atula đều nên cúng dường như là pháp lý của Phật. Thứ nữa là có người hết lòng có thể thọ trì đọc tụng, người tu bồ đề phải biết người đó thành tựu cái định cái được cái pháp ít có số một trên thế gian này. Nếu kinh điển này ở bất cứ chỗ nào thì tức là có Phật hay là đệ tử đáng tôn trọng của Phật ở đó. Như vậy thì Phật xác nhận nè, ở bất cứ chỗ nào có giảng nói kinh này thì chỗ đó chúng ta nên tôn trọng kính dường. Rồi người nào mà chỉ coi như là trừ bốn câu thôi đó cũng là quý, rồi nữa là trừ hết bản. Rồi chẳng hạn như chỗ nào mà có cái kinh này á thì chỗ đó tức là có Phật hay là có đệ tử đáng tôn trọng của Phật, phải không nè? Như vậy thì giá trị cái kinh này rất quý. Nhưng mà quý vị nhớ kinh này không phải là cái bản kinh mà tôi cầm ở đây chỉ nghe hay chỉ việc, mà kinh này đó là trí huệ sẵn có của mỗi người nè. Tại vì từ trước kinh hai cuốn mà chúng ta thấy ở đây chưa viết bản kinh mà đã đề cao giá trị cái kinh này, thì kinh này là cái trí huệ của chúng ta chứ không phải là bản kinh bằng giấy này. Nhớ nè, Bát Nhã có ba phần đó, văn tự tức là bằng chữ viết, quán chiếu tức là trong lúc mà chúng ta biện biệt soi sáng ra để tìm ra rõ cái chân và cái vọng. Và cái thứ ba nữa là cái thực tướng Bát Nhã, tức là cái trí huệ của mình. Thì kinh này có nghĩa là trừ bốn câu kinh có nghĩa là hàng sống trở lại với cái trí huệ của mình. Chúng ta chỉ có trí huệ trong vòng 5 phút cũng quý hơn là chúng ta vô minh mà bố thí trong hàng hà sa số kiếp, phải không? Thành ra ở Thủ Đức có cái ngôi chùa Quy Nhơn đó, hồi trước tụi tôi ở bên Bát Nhã với thầy ở bên chân không á, có cái gì tụi tôi hai bên cúng dường bên với thầy. Thì khi cúng với thầy hai chọc hỏi với câu cúng có cầu gì không, có cầu làm công chúa tàu không, thì tụi tôi cười nói dạ con không có cầu gì hết. Nhưng mà thiệt ra mình á, Phật tử thôi đó, cũng như Binh Ni hay có điều là tự ti mặc cảm, thấy mình ít phước á, thành ra nhịn ăn nhịn mặc để mà đem cúng chùa cúng dường chi tăng để mà cầu phước. Thì cái điều đó chú thầy hơi ngạo kêu là cầu làm công chúa tàu. Nguyên do là ở cái chùa Nguyên Nguyên đó, nghe tuyên truyền hồi xưa có bà thì theo giờ thì bà hay làm phước cúng dường á. Thì đến khi bà mất rồi thì năm đó cũng lớn tuổi, nhưng mà nghe nói là con của ông vua Càn Long bên Tàu đó, khi mà sinh ra là cô công chúa rất đẹp, mà trên vai có ghi cái tên là Từ Sơn Ly ở chùa Quy Nghiêm Thủ Đức đó. Và ông vua đó mới cho tìm phân tích thì thấy rõ là ở đó có ông bà thầy Sơn Ly già mới chết và đi qua bên đó đầu thai làm công chúa tà. Thành ra bà đó bà mới than cái câu là cả ba đời tu hành mà không hiểu tại sao bây giờ lại lạc vào nhà đế vương, tại vì chúng ta tài trước. Cái gì hiểu chứ, phải không? Thành ra ở đây đối với trong nhà Phật đó, cái phước báo nhờ giàu sang thế này thứ khác họ không thành vấn đề, mà cái quý nhất là cái trí huệ. Cho nên dù chúng ta chỉ sống với trí huệ trong vòng 5 phút cũng quý hơn là cái phước báo của cõi trời cõi người. Và người nào mà có cái trí huệ đó, tức là người đó xứng đáng là đệ tử của Phật, xứng đáng là có Phật tại thế. Cái gì hiểu chứ? Thành ra hôm trước khi mà tôi gặp một cô khán giả, cổ mới hỏi cái câu mà hôm học sử tôi có lặp lại đó, là sau khi mà Phật nhập Niết Bàn thì trong kinh có ghi rằng trước lúc nhập Niết Bàn Phật mới gọi Ngài A Nan đó. Phật nói là như Phật có nếu muốn đó, có thể trụ ở đời vô lượng kiếp thì Ngài A Nan không nói gì hết. Đến khi Ngài A Nan đi múc nước rồi thì Ma Dương mới đến thỉnh Phật, nói thưa Thế Tôn bây giờ ông nhập lên Niết Bàn đi. Thì Phật nhận lời của Ma. Thì câu khán giả đó mới nêu cái câu chuyện đó và hỏi tôi thế này: tại sao mà Đức Phật lúc mà sắp lâm chung ở bộ Ngài hơi lãnh, những cái chuyện quan trọng không bàn bạc với những người đệ tử lớn, mà bàn bạc với Ngài A Nan là một người chưa chứng quả vô lậu, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tại sao mà Ngài lúc gần lâm chung với Ngài nghe lời Ma mà không nghe lời đệ tử. Một lát sau Ngài A Nan trở về thỉnh Phật trụ thế thì Phật nói ta nhận lời Ma Duyên rồi, nó thỉnh ta nhập Niết Bàn, ta nhập rồi. Nhận lời thành ra 3 tháng nữa Phật sẽ nhập Niết Bàn. Thì cái đoạn văn đó mình không biết trong sự thật thực tử có hay không, nhưng mà theo tinh thần của ở đây chúng ta hiểu là khi nào phiền não làm chúng ta bị chi phối bởi tham sân dễ chữ đó, thì lúc đó là ma thỉnh Phật nhập Niết Bàn. Hả, nó ma nó tới là Phật biến mất rồi. Và khi làm chúng ta không bị tham sân dễ chữ ngự trị thì ngay đó là Phật xuất thế. Quý vị hiểu chứ? Thành ra khi chỗ nào, bất cứ nơi nào có bản kinh này, tức là khi nào lòng chúng ta vắng bóng của tham sân si thì khi đó có trí huệ, mà có trí huệ có nghĩa là có Phật hiện diện, có Phật ra đời. Mà nếu tệ lắm thì cũng là đệ tử đáng tôn trọng của Phật. Thì cái ý nghĩa của đoạn kinh này là như vậy, chứ không phải là chỗ nào có quyển kinh này là nó linh đâu. Thành ra một vị thiền sư nói, nếu mà kinh linh á thì chúng ta chỉ cần để một cuốn kinh trong bàn thì tự nó linh, nhưng mà thật ra không phải, con người mới là cái linh, còn cuốn kinh là cái vật vô tình, phải không? Thành ra cái đoạn này nói là chỉ cần hằng sống trở lại có trí huệ. Có trí huệ là khi nào tâm chúng ta không bị chi phối bởi tham sân và si thì lúc đó là Phật xuất thế, lúc đó là chúng ta là một người đệ tử đáng tôn trọng của Phật, phải không? Thành ra quý vị thấy nè, nếu Sổng Tử mình dịch là thầy Sổng, Mạnh Tử dịch là thầy Mạnh, thì Phật Tử dịch là một ông Phật. Thì chư Phật Tử ở đây không phải là con Phật, là những vị Phật. Mà tại sao chúng ta mới quy y mà được gọi là những vị Phật? Là nhờ chúng ta có trí huệ y học như Phật. Đó là khi nào lòng không bị chi phối bởi tham sân và si thì khi đó là có trí huệ, lúc đó là Phật xuất thế, lúc đó mình xứng đáng là vị đệ tử đáng tôn trọng của Phật. Phải không nè? Đó ý nghĩa đoạn kinh này. Qua đến chương 13, lúc bây giờ Ngài Tu Bồ Đề mới bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì, bọn chúng con làm sao mà phụng trì? Phật bảo: Ngài Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, do cái tên đó mà các ông nên phụng trì. Như vậy thì sao? Phật khen hai chương vừa rồi đó, là khen nghĩa là nếu chúng ta trì kinh này thì phước vô cùng vô lượng, xứng đáng là đệ tử Phật, là Phật xuất thế. Cái chỗ đó đáng cúng dường như là pháp của Phật, phải không? Tại vì khi mà Phật nhập diệt rồi đó thì hàng cư sĩ thường thường làm phước, tạo phước báo bằng cách là xây tháp miếu của Phật rồi đi kinh hành cúng dường. Thì Phật nói chỉ cần trì bản kinh này thôi là đã như cúng dường Phật rồi, chứ không cần phải mất tiền cúng dường. Thì chỗ này mình thấy nè, do đó mà Ngài Tu Bồ Đề hỏi kinh này tên là gì, nó là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi hỏi làm sao phụng trì, thì Phật nói là nên theo như cái tên đó mà phụng trì. Tức là phải hiểu cách trì kinh không phải là đọc nha, mà trì kinh là theo như cái tên đó mà trì. Giờ tôi đọc tiếp cái khúc sau để coi trì bằng cách nào, tặng cho mình kiếm trước nhiều hơn là Phật bố thí đi. Kiểu này là mấy người nghèo cũng có thể làm được chứ gì, phải không? À, Phật mới nói, tên kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, do cái tên đó các ông nên phụng trì. Vì cớ sao Ngài Tu Bồ Đề Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật, đó mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Này là mình nghe khó hiểu nè, mình đọc tiếp. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thí pháp chăng? Tu Bồ Đề thưa rằng: bạch Thế Tôn, Như Lai không có nói pháp. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu hạt bụi nhỏ, có nhiều hay không? Tu Bồ Đề thưa: rất nhiều, bạch Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, các và hạt bụi đó, Như Lai nói không phải là hạt bụi, đó mới gọi là hạt bụi. Như Lai nói thế giới chẳng phải là thế giới, đó mới gọi là thế giới. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể đem 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn, không thể do 32 tướng mà thấy Như Lai. Vì thế sao? Như Lai nói 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng, đó mới gọi là 32 tướng. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem thân mạng để bố thí nhiều như các sông Hằng, rồi lại có người đối với kinh này chỉ thọ trì khoảng 4 câu kệ, vì người giải nói thì phước vẫn nhiều hơn người bố thí thân mạng ở trên. Hồi nãy là bố thí về tài sản, bây giờ bố thí bằng thân mạng. Giả sử chúng ta đem cái thân mình nhiều như các sông Hằng mà bố thí thì phước cũng thua người bố thí, người trì kinh này. Thì trước hết mình phải thấy là kinh này là cái gì. Thì Phật nói tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi sau đó trì kinh là do cái tên này mà trì, phải không à? Và Phật mới nói là Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, đó mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị thấy thì sao kỳ ha? Rồi Ngài nói là vi trần không phải vi trần, đó mới là vi trần. Thế giới không phải là thế giới, đó mới là thế giới. Như vậy thì dạy mình trì kinh cái gì trì cột vậy? Quý vị thấy không nè? Như vậy thì chỗ này tôi mượn lại một thiền sư để mình dễ hơn. Ngài Duy Tính, tức là một vị thiền sư Trung Hoa, Ngài có là một cái bài kệ như thế này. Bài kệ không có hay lắm, nhưng mà nó rất tác đáng. Là lão tăng trước khi chia tu thấy núi sông là núi sông, rồi khi được gặp thiền hữu tri thức chỉ dạy thì thấy núi sông không phải là núi sông, rồi sau khi mà dụng công 30 năm rồi thì thấy núi sông trở lại là núi sông. Quý vị thấy chứ, ban đầu là thấy núi sông là núi sông, nhưng mà sau khi tu á được người chỉ dạy thì thấy núi sông không là núi sông, rồi đến khi mà dạy tu một thời gian thì núi sông trở lại là núi sông. Thì cái này giống hệt như trị kinh vậy, phải không nè? Như vậy thì chẳng hạn trước khi quý vị đến chùa thì quý vị thấy đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà, là đẹp là xấu, là phải là quấy, là nhơ là sạch, nghĩa là thấy rất là bình thường. Như núi là núi, sông là sông. Nhưng mà tới khi mình bắt đầu vô chùa tu học kinh rồi thì mình sẽ thấy cái đẹp, cái xấu, cái thiện, cái ác, cái phải, cái quấy, cái dơ, cái sạch, nó không có giá trị nhất định, nó tương đối thôi, phải không? Nó chỉ có giá trị tương đối cái gì. Như giả sử giờ tôi nói tôi đẹp hay xấu thì quý vị không thể xác định đẹp hay xấu được, già hay trẻ không chắc chắn là già hay trẻ, đẹp hơn người này, xấu hơn người kia, già hơn người này, trẻ hơn người kia, mập hơn người này, ốm hơn người kia. Thành ra do đó mà chúng ta không chấp chặt vào những luận điệu hồi xưa nữa. Hồi xưa mà mình nói cái này là đẹp mà ai cãi là xấu là mình gây á, phải không? Mình nói cái này là tốt mà ai nói là xấu là chúng ta ăn thua đủ. Nhưng mà bây giờ khi mà bắt đầu học kinh rồi đó thì do có trí huệ chúng ta sẽ biết rõ rằng mọi giá trị nó đều tương đối chứ không phải tuyệt đối. Bình đông này tôi nói đẹp mà quý vị nói xấu, tại vì theo quan điểm quý vị nó là xấu, theo tôi nó là đẹp. Thành ra mình thấy rõ ràng nó không còn là cái nhận định của hồi xưa, phải không nào? Phải không? Núi sông không là núi sông. Rồi bây giờ giả sử khi mà chúng ta tu thời gian thuần thục rồi thì không phải là sau khi tu mà chứng đạo rồi đó là mình thấy đàn ông biến thành đàn bà biến thành đàn ông, xấu thành đẹp đâu, tức là vẫn thấy y hệt như hồi xưa. Nhưng mà có người là lòng không phiền não, phải không? Thành ra quý vị nhớ hôm trước tôi có đọc một cái bài thơ, bức thơ của ông Lý Thâm Chấm là đệ tử ngài Đại Huệ. Ngài nói là trước khi con học đạo thì con bồng con ẩm chó hôn vợ, sau khi học đạo và được đại ngộ rồi đó thì con cũng bồng con ẩm chó hôn vợ, nhưng mà khác hẳn hồi xưa. Và hồi xưa phiền não, bây giờ không phiền não. Quý vị thấy chưa? Thành ra ba giai đoạn này là đầu tiên là chúng ta vẫn nhìn, nhưng mà nhìn cái phân biệt đó rồi có cái phiền não phụ tùng thôi. Rồi về sau khi học đạo thì chúng ta mới dễ lẽ ra rằng những cái phân biệt, những cái kết luận của mình nó không có giá trị tuyệt đối, mà nó chỉ có một giá trị tương đối, tức là tạm thời thôi, phải không nè? Cho nên núi và sông mới bắt đầu cái giá trị nó hơi lung lay, gọi là núi sông không còn là núi sông. Nhưng mà sau khi đạt đạo rồi thì vẫn dùng như hồi xưa, núi sông vẫn là núi sông. Quý vị thấy chứ? Thành ra giả sử như thời gian tôi theo đạo Bồ Tát á, chẳng hạn như tụi tôi nè, là khi còn ở ngoài là tôi sẽ uống tóc, tôi sẽ trang điểm, tôi sẽ bận áo đẹp, thì cái thời đó là núi sông là núi sông. Nhưng bây giờ bắt đầu tôi thấy nó trở ngại quá, thành ra tôi tạo tóc, tôi không trang điểm, tôi bận đồ xấu chẳng hạn, núi sông không còn là núi sông. Nhưng mà nếu tôi là một vị Bồ Tát thực sự mà sau khi ngộ đạo rồi thì tôi phải trang điểm thiệt đẹp như Đức Quan Thế Âm vậy đó. Quý vị thấy, tức là mình phải đồng sự với chúng sinh. Nhưng mà đồng sự ở đây mà không phải là gì si mê, mà thật ra đồng sự ở đây là gì lòng từ bi. Cũng như mấy bữa nay có mấy vị Phật tử lại hỏi tôi thế này, là có vị Phật tử nói là con làm thợ may. Thành ra nếu mà nói cái nghề thợ may thì cũng phải khéo, cái chuyện cũng lớn, thành ra có thể sống được, nuôi nội vợ con và con thân mướn là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ con phải mở thêm một cái tiệm nữa, thì không hiểu cái điều đó có trái đạo hay không. Chứ vị thấy chứ, như vậy thì vị này làm chủ một cái tiệm mai là đủ sống rồi, mà vị này bây giờ muốn mở thêm cái nữa thì có trái đạo hay không? Thì mình phải nhận định chỗ này cho rõ. Nếu vị này vị lầm tham muốn kiếm tiền, kiếm danh, kiếm lợi mà mở tiệm mai thì điều này trái, tại vì tu là giảm thiểu lầm tham, không trái đạo. Quý vị hiểu chứ? Phải ta cùng làm cái hành động đó, nhưng mà có khi là phải, có khi là quấy, là tùy theo cái động cơ xuất phát của mình. Chẳng hạn như khi mà mình còn là phàm phu đó, thì mình trang điểm là để cho ăn đẹp, cái loại mặt mình xấu quá, mình trang điểm cho ăn đẹp, mình gạt người ta, ta tưởng mình đẹp đi. Rồi mình có những cái bãi bê và bề ngoài, những cái bất nhân tâm để mình gạt, che lấp những cái tấm xấu của mình. Thì những cái mà trang điểm cho thân và tâm mình cốt để gạt người ta, cho người ta có cái cảm tình tốt với mình, thì cái điều này phát xuất từ lòng ích kỷ, từ lòng tham mà ra. Cho nên giai đoạn tu đầu tiên là phải bỏ đi, mình ra sao hiện vậy, đúng không? Cho nên bỏ hết những cái trang diện về thân và tâm để thành Phật với mình. Nhưng mà qua cái giai đoạn ngộ đạo rồi đó, thì mình thấy là chúng sinh giả sử như quý vị mà bận đồ tốt tới nhà, họ yên tâm hơn bận đồ xấu. Mà mình gặp một cái mặt đẹp á, mình cũng thấy là yên dịu hơn cái mặt xấu. Thành ra Bồ Tát thể hiện rất đẹp, mặt rất đẹp và đồng sự với chúng sinh. Nhưng mà vì để độ sinh chứ không phải là vì làm tham. Thành ra giai đoạn thứ ba y hệt như giai đoạn thứ nhất, mà thật ra không giống. Là phát xuất là vì đi chứ không phải là tham. Quý vị hiểu rõ điều này chứ, phải không nè? Như vậy thì trì kinh ở đây tức là chúng ta quan trọng nhất là phải có cái trí huệ. Và khi có trí huệ rồi thì cái trí huệ nó phải phát ra hành động, phải không? Thì coi như chỗ này á, Đức Phật nói rất vắn tắt, nhưng mà hiểu rõ chỗ này thì chúng ta biết cái cách trì kinh. Trì kinh không phải là ngồi đọc cái này, mà là ứng dụng cái kinh trong đời sống hàng ngày. Vậy tôi đưa cái thí dụ nha. Bây giờ giả sử như quý vị đến chùa, tôi mới giao cho quý vị nè, bữa nay tụi tôi có điện. Quý vị biết điện ở đâu không? Nó nằm trong cái dây này nè, nghe nè. Nếu mà điện chỉ truyền vô chùa và trong cái dây là ai tới tôi cũng khoe là cái điện này nằm trong dây á. Mà hỏi là cô chuyện cái điện này để chi? Tôi nói là tại người ta chuyện tôi truyền vậy thôi chứ tôi không biết để làm cái gì. Thì cái này truyền cũng vô ích, tốn tiền mất công, nghe nè. Như vậy cái điện á mà nó nằm ở trong dây á, nó còn ở trong dây điện, thì cái này được gọi là nó nằm ở trong thể. Quý vị thấy không? Ở bây giờ nếu mà quý vị không thể thấy điện bằng ngoài cái dây này thì tôi hãy chỉ nè. Hai vị tôi nói không có cái micro, nói có cái micro thì quý vị nghe đây là công dụng của điện.